kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Hôm nay chúng ta đến bài số 37. Chương trình hôm nay sẽ khác hơn thường lệ. Thông thường thì chúng ta có phần giảng luận Kinh Thánh, nhưng hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ dành thời giờ để ôn lại những bài học áp dụng cũng như giải đáp những thắc mắc và câu hỏi liên hệ đến những nguyên tắc đã học trong thời gian qua về ơn thần hữu của Chúa qua đời sống của Joseph. Như chúng ta còn nhớ, cuộc đời của Joseph bày tỏ sự màu nhiệm của bàn tay Đức Chúa Trời làm việc trong những chi tiết ngày tháng của Joseph để làm hoàn thành những chương trình và mục đích của Chúa qua đời sống của ông. Từ một thanh niên lớn lên trong gia đình của Gia-cốp, bị các anh bán xuống Ai Cập làm nô lệ cho Phô-ti-pha, đến chỗ được tăng tiến, được chức việc quản gia, rồi lại bị bỏ vào tù chung thân. Nhưng Chúa đã đem ông ra khỏi tù và ban cho ông cương vị thủ tướng Ai Cập dưới quyền Pharaoh để thực hiện công việc và mục đích của Chúa muốn sử dụng ông. Nhưng công việc ân điển trong liên hệ của Joseph và các anh trong gia đình và với cha là Gia-cốp cũng bày tỏ rõ ràng nguyên tắc chủ động của Chúa trên đời sống những người Chúa sử dụng, đồng thời đặt rõ vấn đề trách nhiệm của mỗi cá nhân trước mặt Chúa. Hôm nay, chúng ta nhắc lại những nguyên tắc áp dụng lời Chúa qua những câu hỏi được nêu lên sau đây. Vấn đề thứ nhất được nêu ra qua câu hỏi: có những lúc tôi bị lương tâm cáo trách về lầm lỗi mình đã phạm, nhưng cũng có những lúc nghe tiếng nói trong lòng hướng dẫn những quyết định phải làm, có lúc thành công, có lúc thất bại không chừng. Như vậy làm thế nào để phân biệt tiếng nói trong lòng với ý Chúa?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần thiết lập một sự hiểu biết căn bản về lương tâm. Lương tâm là phương tiện Chúa ban cho để báo động về những việc sai trật trong đời sống hay tội lỗi đang vi phạm hay đang trong tiến trình vi phạm. Lương tâm cũng là tiếng nói để xác định những điều đúng mà mình đang làm để được sự thoải mái, vui mừng, bình an trong lòng khi đi đúng hướng và làm đúng chuyện. Cho nên lương tâm là một ơn phước Đức Chúa Trời ban cho con người. Khi Đức Chúa Trời tạo thành con người trong hình ảnh của Ngài, thì ngoài linh hồn đời đời Chúa ban cho để phân biệt con người khỏi những động vật, thú vật khác, thì Chúa cũng ban cho lương tâm để hướng dẫn con người trong những quyết định chọn lựa của mình. Nhưng điều cần biết là lương tâm chỉ là một công cụ. Đây là một bộ phận, một công cụ mà Đức Chúa Trời đặt để trong lòng, có nhiệm vụ so sánh tư tưởng, động cơ và hành động của một người đối với tiêu chuẩn đạo đức đã được thiết lập. Nếu đi đúng với tiêu chuẩn đó, thì lương tâm báo cho biết rằng mọi sự bình an và đầu óc được thông thả, tấm lòng được thư thái. Nhưng khi có sự vi phạm với tiêu chuẩn đã thiết lập thì lương tâm sẽ hành động như một còi báo động, chớp đèn để trong đầu và tâm trí biết rằng có một sự vi phạm đang xảy ra, có sự sai trật cần phải giải quyết. Khi không giải quyết thì còi tiếp tục báo động làm cho tâm trí không có sự yên tĩnh và tấm lòng bị cảm giác cắn rứt khó chịu và đầu óc bị gánh nặng sai trật, không yên nghỉ được. Cho nên nhiều người nương dựa trên cảm giác bình an trong lòng hay là lòng bị bất an để quyết định đúng hay sai, dùng cảm xúc bình an hay không bình an để thiết lập rằng quyết định mình đi đúng hay là đi sai, thấy bình an là đúng, thấy bất an là sai. Nhưng chúng ta cần phải cẩn trọng trong sự áp dụng này, vì lương tâm là một bộ phận và công cụ phản ảnh tương đối trên tiêu chuẩn đạo đức đã được thiết lập để làm căn bản, nền tảng. nghĩa là phản ứng báo động của lương tâm tùy thuộc trên tiêu chuẩn mà lương tâm dùng để quyết định có báo động hay không. Và sự bình an do lương tâm không cáo trách cũng tùy thuộc trên tiêu chuẩn đạo đức đang được sử dụng. Khi Đức Chúa Trời tạo nên con người theo hình ảnh của Ngài thì tiêu chuẩn của Chúa thiết lập làm căn bản quyết định của lương tâm là một căn bản toàn vẹn và tuyệt đối. Nhưng khi Adam phạm tội và sự chết tâm linh xảy ra trong lòng con người thì tiêu chuẩn của lương tâm đã bị bóp méo, sai trật và không còn đáng tin cách tuyệt đối nữa. Vẫn còn phản ảnh một phần nào tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ trở thành rất tương đối, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo đám đông, tùy theo xã hội và văn hóa, và cũng tùy theo sự đáp ứng của một người đối với lương tâm của chính mình. Nghĩa là nếu tiêu chuẩn sai trật, thiếu sót, thì tiếng nói của lương tâm cũng sẽ sai trật và thiếu sót. Một người tin Chúa không biết Kinh Thánh rõ ràng và một người sâu nhiệm trong lời Chúa thì tiếng nói lương tâm của hai người sẽ phản ứng khác nhau trong một số hoàn cảnh vì tiêu chuẩn áp dụng cho lương tâm hiện đang khác nhau. Và một khía cạnh nữa cần hiểu đó là lương tâm có thể làm cho chai lì. Một người ăn trộm ăn cướp để mà sống thì phải có một lý lẽ nào đó để làm cho im tiếng của lương tâm của chính mình. Phải thay đổi tiêu chuẩn căn bản để lương tâm không còn báo động nữa. Và cũng thường xuyên mặc kệ, bỏ tiếng nói của lương tâm, không đáp ứng với tiếng nói của lương tâm, cho nên tới một thời điểm thì lương tâm cũng sẽ không còn báo động nữa. Tôi trình bày những khía cạnh trên là để chúng ta hiểu rằng tiếng nói trong lòng hay là tiếng nói của lương tâm là điều quan trọng cần chú ý tới, nhưng không phải là căn bản chính xác, toàn vẹn hay là tuyệt đối để nương dựa trên đó mà biết đúng hay sai. Khi tấm lòng có sự bình an đối với mọi quyết định nào đó, đó là dấu hiệu tốt. Nhưng không có nghĩa là quyết định đó đúng chỉ vì mình có sự bình an. Hay ngược lại, sự bất an không có nghĩa là quyết định đó tự động là sai trật. Vì cảm xúc là một tiêu chuẩn rất bất định và rất dễ sai lầm, không thể nào nương dựa để thẩm định thực hư. Vấn đề chính yếu là tiêu chuẩn quyết định. Và tiêu chuẩn quyết định phải dựa trên một thẩm quyền tuyệt đối. Và chỉ có lời Chúa trong Kinh Thánh với sự giải thích quân bằng và chính xác đúng theo phương pháp giải kinh mới là nền tảng đáng tin cho mọi quyết định trong đời sống. Hơn nữa chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời không bao giờ bày tỏ ý Ngài mâu thuẫn với Kinh Thánh. Tất cả những ý chỉ và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời cho con cái Ngài luôn luôn đặt trên nền tảng của Kinh Thánh và thích hợp với Kinh Thánh. Những gì sai trật với Kinh Thánh thì chắc chắn không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời, dầu chúng ta có cảm thấy bình an hay là cho rằng có kết quả tốt đẹp. Và ngược lại, nếu quyết định đúng với lời Chúa mà không có kết quả trước mặt hay là cảm xúc chưa được yên tĩnh bình an, thì đó là bước cần thiết của đức tin, chứ không có nghĩa là sai trật. Lời Chúa cũng sẽ giúp đỡ cho chúng ta hiểu vấn đề này hơn ở trong Dân thứ nhất đoạn 3 câu 18 tới câu 22. Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật và dục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. Vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết cả mọi sự. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời. Và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đạp ý Ngài. Chúng ta cần để ý, khi chúng ta thuộc về lẽ thật thì được lòng vững chắc bình an trước mặt Chúa. Nhưng nếu lòng cáo trách không yên ổn, thì căn bản quyết định không phải là cảm xúc của tấm lòng, mà là lời của Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh nói, vì Đức Chúa Trời lớn hơn và ý muốn của Ngài bày tỏ trong Kinh Thánh là chắc chắn, chính xác. Câu 20, nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết cả mọi sự. Nghĩa là mình không nương dựa trên tiếng nói cáo trách của lòng mình, nhưng nương dựa trên lời của Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự. Và lời của Chúa là lời chắc chắn và chính xác. Và điều quan trọng hơn để có lòng dạn dĩ chắc chắn là sự vâng phục lời Chúa, chứ không phải là cảm giác bình an trong lòng hay là cảm giác bất an mà thôi. Câu 21, hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng dạn dĩ đặng đến gần Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đạp ý Ngài. Cho nên vấn đề chính yếu của chúng ta là hiểu lời Chúa, đặt để tất cả mọi điều quyết định của chúng ta trên lời của Đức Chúa Trời. Và lời đó sẽ là căn bản cho lương tâm của mình và cho mọi quyết định của mình. Và đặt để lời của Đức Chúa Trời nghĩa là sống vâng giữ các điều răn của Ngài, vâng giữ lời Chúa đã dạy và làm những điều đạt ý Ngài. Thì lúc đó tiếng nói của lương tâm của chúng ta sẽ phản ảnh chính xác tiếng nói và ý định của Đức Chúa Trời.
Câu hỏi thứ hai: nếu chúng ta phạm tội và ăn năn đến cùng Chúa xưng tội thì Chúa hứa sẽ tha thứ, nhưng nếu mình cứ tái phạm thì Chúa có tha không? Nhất là khi mình cố ý tái phạm, không vì vô ý nhưng cố tâm làm điều mình đã một lần ăn năn, thì tội lỗi đó có được tha thứ hay không? Một câu hỏi liên hệ: khi mình có tội mà chưa giải quyết được thì có thể dự tiệc thánh hay không?
Chúng ta cần thiết lập căn bản của Kinh Thánh để trả lời câu hỏi này. Phần Kinh Thánh áp dụng trực tiếp về vấn đề xưng tội và tha thứ là ở trong Dân Nhất đoạn 1 câu 5 tới câu 10. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em, rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội gì hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Khi nói về vấn đề xưng tội và tha tội thì câu số 9 của phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc là căn bản thường xuyên chúng ta nương dựa để học biết và trả lời. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đây là một nền tảng chắc chắn nhưng thường xuyên không được áp dụng cách hẳn hoi và chính xác vì không được đặt để dưới luật lệ thượng hạ văn trong khi giải thích. Chúng ta sẽ trở lại để áp dụng câu Kinh Thánh này, nhưng trước hết, chúng ta cần thiết lập nội dung chính yếu của phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc. Vấn đề căn bản mà sứ đồ Giăng thiết lập về sự tha thứ và xưng tội là sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Sự liên hệ với Đức Chúa Trời là chỗ bắt đầu và là chỗ kết cuộc trong vấn đề ăn năn, xưng tội và tha thứ. Vì tội lỗi được định nghĩa trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời và ở dưới tiêu chuẩn của lời Ngài. Đầu tiên là bản chất của Đức Chúa Trời được thiết lập rõ ràng. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Đức Chúa Trời là sự sáng, đây là lẽ thật chắc chắn, tiêu chuẩn rõ ràng. Trong Đức Chúa Trời hoàn toàn là sự sáng và không có một sự tối tăm nào hết. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là nếu chúng ta có sự liên hệ với Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta là người đã được kinh nghiệm sự cứu chuộc trong ân sủng của Chúa bởi đức tin, thì chúng ta chỉ có thể có sự liên hệ với Đức Chúa Trời trong sự sáng của Chúa mà thôi. Vì Ngài không thể ở trong sự tối tăm, cho nên Giăng xác định. Câu số 6: ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Ai nói rằng mình có Chúa mà sống trong tối tăm là người nói dối. Nghĩa là sống với Chúa là sống trong ánh sáng của Chúa, được giao thông với Chúa là giao thông trong ánh sáng của bản chất Ngài. Không ai có thể ở trong tối tăm mà có sự giao thông liên hệ với Chúa. Như vậy, sự phân biệt căn bản là ở đây. Một người tin Chúa thật có sự liên hệ với Chúa, thì có một sự thay đổi toàn vẹn trong đường lối sống, giá trị sống và căn bản sống. Người đó đi ra khỏi nơi tối tăm của đời sống theo thế gian, trong giá trị của thế gian, đeo đuổi mục đích của thế gian để có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa. Và ở trong ánh sáng của Chúa là sống dưới lời của Chúa, với mục đích của Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài. Không có nghĩa là một người đi trong ánh sáng thì không bao giờ té ngã, trượt chân hay là lỡ lầm. Không có nghĩa là người đó không bao giờ đi lạc hay là lầm đường. Nhưng thói quen, tập quán, chiều hướng chính yếu của đời sống là sống trong ánh sáng. Nghĩa là người sống trong ánh sáng với Chúa sẽ có những lúc lỡ lầm, phạm tội, có những lúc quyết định sai trật, hay có những lúc bướng bỉnh, bất tuân, chống nghịch. Nhưng không phải là tập tục của đời sống, không phải là thói quen hàng ngày. Nhưng là những trường hợp ngoại lệ, những thời điểm chuyển tiếp, những lúc ngắn ngủi lầm lạc mà thôi. Và người đó sẽ trở lại ngay trong con đường của ánh sáng, trong sự liên hệ với Chúa và giải quyết vấn đề tội lỗi của mình trong tiêu chuẩn và lời hứa của Chúa. Và với một người đi trong ánh sáng, nghĩa là tin Chúa thật, thì sự tha thứ được bảo đảm bởi huyết báo của Chiên Con trong sự thành tín của lời hứa Đức Chúa Trời. Câu số 7: nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Khi một người tin Chúa thật với đời sống bày tỏ sự thay đổi của ân sủng Chúa, thì có căn bản để tin quyết rằng mọi tội lỗi, mọi vi phạm, mọi vấp ngã của mình sẽ được Chúa tha thứ khi đến với Chúa trong sự xưng tội và ăn năn. Nếu chúng ta đi trong sự sáng, Thánh Kinh viết, thì huyết của Đức Chúa Giêsu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Để ý chữ mọi tội, tất cả mọi tội lỗi, không thiếu, không chừa một tội lỗi nào. Và trong sự liên hệ với Chúa thì sự thành tín của Chúa qua lời hứa và công việc Ngài làm thực hiện tại thập tự giá là sự bảo toàn cho sự tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Câu số 9, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nghĩa là chúng ta sẽ được tha thứ mọi tội lỗi của mình khi đến xưng ra với Chúa và ăn năn và nhận lấy trong đức tin sự tha thứ tại thập tự giá đã được ban cho chúng ta. Ngay cả tội mà vấp phạm trở lại mà đã xưng ra trước đây, tội tái phạm thì 70 lần 7 như lời Chúa nói, tại thập tự giá cũng sẽ được tha thứ. Ngay cả tội cố ý, vì tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đều có khía cạnh của sự cố ý. Mọi tội lỗi sẽ được tha, mọi gian ác đều được làm cho sạch khi đến với Chúa Cứu Thế Giêsu tại thập tự giá Ngài. Nhưng một người sống trong tối tăm thì không có sự tha thứ, không có sự bảo đảm, không có lời hứa. Nếu người đó tưởng tượng khác hơn, ỷ y khác hơn thì người đó nói dối và tự dối mình. Nghĩa là một người nói trên môi lưỡi là tin Chúa nhưng không có bằng cớ rõ ràng trong đời sống về sự liên hệ với Chúa, sự thay đổi của ân điển, của bước đi trong ánh sáng. Nhưng tập quán, thói quen, giá trị sống vẫn như người thế gian, chỉ khác hơn là có tôn giáo tin lành, làm theo một vài tục lệ của hội thánh, và sống trong tội lỗi vẫn là chuyện thường tình, là chuyện dĩ nhiên, thì người đó không có lòng ăn năn và chẳng có sự tha thứ, ngay cả khi xưng tội với nhiều khóc lóc, nước mắt và xúc cảm. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu những tội lỗi đang tái phạm là một phần của đời sống đang được Chúa thay đổi làm cho nên thánh, và sự xưng tội là tiến trình của đức tin, nhận lấy ân sủng và sự tha thứ của Chúa để được đổi thay, thì đây là một người đang đi trong ánh sáng, và tội lỗi khi xưng ra với Chúa, nhận lấy sự tha thứ của Ngài sẽ được hoàn toàn tha thứ và tẩy sạch. Nhưng cũng tội như vậy, cũng sự tái phạm như vậy, phản ánh những thói quen, những hành động, những tập quán cứ tiếp tục đi trong sự tái phạm và không có một cái sự thay đổi rõ ràng của ân sủng Chúa, của sự nên thánh trong đời sống, thì chúng ta có thể nói rằng không phản ánh đức tin thật, và bởi vì không có đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu cho nên không có sự tha thứ. Đây là câu mà chúng ta cần suy nghĩ. Sự tha thứ ban cho, nhưng kết quả của sự tha thứ là sự đổi thay trong ánh sáng, tha thứ toàn vẹn bất cứ tội nào, nhưng không dung túng sự bất tuân và sự giả hình. Ê-sai đoạn 1 câu 18 tới câu 19. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ được ăn sản vật tốt nhất của đất. Nhược bằng, các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán. Đối với câu hỏi liên hệ, khi mình có tội mà chưa giải quyết được thì có thể dự tiệc thánh hay không? Để trả lời câu hỏi này thì phải hỏi một câu trở lại. Chưa giải quyết được có nghĩa là sao? Ngay khi chúng ta nhận biết rằng mình có vấn đề tội lỗi, có sự xung khắc trong liên hệ chưa hàn gắn, mà bây giờ được có cơ hội để nhớ lại Chúa và sự hy sinh cứu chuộc của Ngài qua thánh lễ tiệc thánh, thì giải quyết có nghĩa là ăn năn xưng tội ngay tức khắc, ngay lúc đó, và nhận lấy sự tha thứ mà Chúa đã ban cho, rồi nhận tiệc thánh với lòng cảm tạ và biết ơn. Cho nên điều đầu tiên là giải quyết tội lỗi ngay với Chúa, xưng tội, ăn năn, nhận sự tha thứ ngay tức khắc khi đối diện với lời Chúa và sự kêu gọi của Ngài. Nhưng nếu vấn đề liên hệ với một người khác chưa hàn gắn thì sao? Sự tha thứ tội lỗi căn bản là đối với Chúa, nên phải giải quyết với Chúa trước, và một phần của sự giải quyết tội lỗi với Chúa là vâng phục lời Chúa trong sự liên hệ với người khác. Cho nên sau khi xưng tội ăn năn với Chúa, hứa nguyện với Chúa rằng sẽ vâng phục lời Chúa và giải quyết vấn đề liên hệ với người mà mình đang gặp gãy đổ, và sau khi tiệc thánh thì tìm cơ hội sớm nhất để đến với người đó và đi trong sự hướng dẫn của Kinh Thánh và giải quyết vấn đề. Ở đằng sau câu hỏi này là một cảm nghĩ dằn vặt rằng mình không toàn vẹn nên không xứng đáng để nhận tiệc thánh. Câu trả lời là không ai xứng đáng để nhận tiệc thánh cả. Tiệc thánh là để nhắc lại ân sủng ban cho những tội nhân sự tha thứ nhưng không của Chúa mà mình không xứng đáng để nhận lãnh. Cho nên chúng ta phải xét mình, xét lòng trước khi nhận tiệc thánh, để không ai khưng khưng bám víu vào tội lỗi trong thái độ chống nghịch bất tuân mà dự tiệc thánh chăng? Nhưng khi xét lòng, biết tội mà không ăn năn, lại dùng đó để nói rằng mình không xứng đáng để dự tiệc thánh và làm như là không dự tiệc thánh vì lý do như vậy là bày tỏ lòng tôn kính với thân của Chúa và với thánh lễ tiệc thánh. Nhưng không đâu, đó là thái độ chống nghịch hai lần, đó là phạm tội hai lần. Thứ nhất là biết tội mà không ăn năn. Và thứ hai là đến với Chúa trên căn bản của công đức, của sự xứng đáng của mình, thì càng đi con đường như vậy, càng khó khăn để thắng hơn tội lỗi và để sống đẹp lòng Chúa. Cho nên, giải quyết vấn đề là khi được nhắc nhở về tội lỗi của mình, thì ăn năn ngay tức khắc, đến với Chúa ngay tức khắc, giải quyết vấn đề với Chúa ngay tức khắc, dự tiệc thánh để tôn ngợi Chúa vì sự ban cho của ân sủng nhưng không của Ngài, và sau đó bước đi ngay tức khắc giải quyết vấn đề, hàn gắn trở lại với những người mình cần hòa thuận trở lại theo như lời của Chúa dạy bảo.
Thắc mắc thứ ba, Kinh Thánh dạy phải tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ mình. Nhưng nếu tôi có vấn đề là không thể tha thứ cho chính mình vì những chuyện đau lòng trong quá khứ, thì tôi phải giải quyết ra sao? Làm thế nào để có sự bình an nếu không thể sửa đổi được những chuyện trong quá khứ?
Vấn đề tha thứ cho chính mình là một vấn đề khá dễ hiểu lầm, vì sự tha thứ là sự ban cho của người bị tổn thương cho người làm mình tổn thương, là người bị hành động tội lỗi sai trật làm cho thương tổn và quyết định tha thứ, giải quyết vấn đề với người đã tổn thương mình. Đó là người ban sự tha thứ, người phạm tội, người gây vấp phạm không thể tự tha thứ. Cho nên chúng ta có thể nói chung như thế này, một người không thể tự tha thứ cho mình được. Vì thế chúng ta hiểu rằng mọi tội lỗi dầu giữa con người với người khi xảy ra thì luôn luôn là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Vì tội lỗi là sự phá nghịch với tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời và làm tổn thương bản chất toàn vẹn của Chúa. Cho nên mọi tội lỗi phải được giải quyết với Chúa. Và mọi sự tha thứ đều đến từ nơi Đức Chúa Trời. Bởi vì chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội lỗi mà thôi. Và khi Chúa đã tha thứ thì không còn vấn đề tìm sự tha thứ nữa, dầu ở bất cứ người nào hay là vì bất cứ cảm xúc nào. Sau đó, sau sự tha thứ mà Chúa đã ban cho là sự giảng hòa, là sự thiết lập lại liên hệ với người khác, hàn gắn lại đổ vỡ, tạo dựng lại sự thông cảm và yêu thương. Đó là công việc gây dựng sự liên hệ. Còn sự tha thứ thì đã giải quyết tại thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên khi một người nói rằng tôi không thể tha thứ chính mình và giả định rằng người đó thực sự tin Chúa, có sự liên hệ thật với Chúa, thì người đó bày tỏ một thái độ thiếu đức tin trên lời của Đức Chúa Trời và cho thấy rằng mình vẫn còn đứng trên căn bản hay là vẫn còn bị ảnh hưởng của căn bản công đức chứ không phải trên căn bản ân sủng trong sự liên hệ với Chúa. Và sự nhạy cảm với chính mình bày tỏ không phải là sự khiêm nhường, ăn năn, nhưng là một lòng kiêu ngạo, tự kỷ đã bị bóp méo rất sai trật. Người đó nói rằng, tôi không thể chấp nhận được sự tha thứ vô hạn nhưng không của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu tại thập tự giá. Tôi không đứng được trong ân sủng của Chúa và nhận lấy điều ban cho của Chúa cách nhưng không. Người đó cũng nói rằng tiêu chuẩn của sự tha thứ là do tôi thẩm định và cảm xúc của tôi, thái độ của tôi là sự bảo toàn cuối cùng và chính yếu của sự tha thứ. Thì chúng ta biết rằng người đó có một vấn đề rất trầm trọng trong đức tin. Người đó cần ăn năn về thái độ này để thực sự kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa và giao phó cả tư cách của mình, thể diện của mình, quan niệm về chính mình, tất cả trong ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho trong con của Chúa. Câu hỏi là làm thế nào để có sự bình an nếu không thể sửa đổi được những chuyện trong quá khứ? Câu trả lời rất đơn giản, chúng ta không thể nào sửa đổi những chuyện trong quá khứ. Không có ai có thể thay đổi quá khứ. Nhưng một người có thể chọn để sống với quá khứ mình đã đi qua trong ân điển của Chúa cho ngày hiện tại và cho tương lai. Hay là người đó chọn để sống dưới gánh nặng của công đức, tìm cách quân bằng chuyện quá khứ với công đức bây giờ và chuyện tương lai, thì sẽ không có sự bình an cho người sống trên căn bản công đức riêng. Sự bình an đến khi đặt đức tin trên lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Và những câu kinh thánh sau đây một phần làm nền tảng cho sự bình an mà Đức Chúa Trời ban cho những ai đến với thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu để giải quyết tội lỗi mình trong ân điển mà Chúa ban cho. Roma đoạn 8 câu 1. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Sau khi đã được Chúa tha thứ, thì không còn vấn đề đoán phạt nữa, cho nên không còn nói rằng tôi không thể tha thứ cho tôi nữa. Vấn đề là tôi có nhận lấy sự tha thứ toàn vẹn trong Chúa hay không. Chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Giê-xu. Roma đoạn 8 câu 33 câu 35 nói tiếp: Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Và sứ đồ Phaolô nói tiếp trong câu 38: Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Chẳng có ai, chẳng có điều gì, chẳng có quyền thế nào để nói rằng sự tha thứ của Chúa chưa toàn vẹn, tôi cần phải tha thứ cho tôi. Sự yêu thương của Chúa chưa toàn vẹn, tôi cần phải giải quyết vấn đề cho tôi. Không, đó là tiếng nói không phải của đức tin đâu. Mi-chê đoạn 7 câu 18 tới câu 19: Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cứu giận đời đời, vì Ngài lấy nhân từ làm vui thích. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển. Chúa đã bỏ qua sự gian ác của con dân Chúa, bỏ dưới chân của Ngài không còn thấy nữa và ném hết thảy tội lỗi xuống dưới đáy biển để không còn gợi nhớ nữa. Nếu Chúa đã quăng đi hết thảy thì ai sẽ gợi nhớ? Nhân nhất đoạn 3 câu 19 tới câu 20: Chúng ta biết rằng mình thuộc về lẽ thật và dục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. Vì nếu lòng mình cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết mọi sự. Đứng trong lời của Chúa, đứng trong lẽ thật của Chúa, và đó là chỗ bình an chắc chắn, và đó là căn bản duy nhất mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong phần ôn lại những bài học áp dụng cũng như giải đáp những câu hỏi và thắc mắc liên quan đến nguyên tắc lẽ thật đã học trong loạt bài Ơn Thần Hữu, Sống Trong Tay Chúa. Chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ tiếp tục loạt bài này trong lần phát thanh tới. Để phần áp dụng của chương trình này được thực tiễn và linh động hơn, chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục gửi câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ tìm cách giải đáp, trả lời trong chương trình này nếu thích hợp. Xin quý vị gửi về địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.